Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập đến các giải pháp phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Tiếp đó là bài ghi nhận qua hội thi sinh viên với văn hóa giao thông năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông cho học sinh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính quyền, các địa phương, các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các nhà trường đã cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong công tác này. Tuy nhiên, đáng quan tâm là tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hiện nay ngày càng phổ biến và có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tai nạn giao thông liên quan đến học sinh xảy ra nhiều, hết sức lo ngại, làm gần 500 em chết mỗi năm và hơn 800 em bị thương, để lại những hậu quả nặng nề đối với cá nhân các em, gia đình và xã hội. Thực trạng này đòi hỏi các cấp các ngành cần chung tay phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, trong 10 tháng qua, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 10 năm nay, cả nước xảy ra 881 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, làm chết 490 người, bị thương 827 người. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 8 vụ, giảm 33 người chết và giảm 34 người bị thương. Riêng tại Bình Định, trong 10 tháng qua cũng đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 11 người chết và 13 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 11 vụ, tăng 9 người chết và tăng 9 người bị thương. Tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh do nhiều nguyên nhân, gồm đi không đúng phần đường, làn đường quy định, chiếm 21,4%, không chú ý quan sát, chiếm gần 19,4%, chuyển hướng không đúng quy định, chiếm 11,7%, tránh vượt không đúng quy định, chiếm hơn 7%, không nhường đường, chiếm 4,7%, không giữ khoảng cách an toàn, chiếm 3,3%, sử dụng rượu bia, chiếm gần 2,7%, không chấp hành biển báo đường bộ, chiếm 3,1%, đi bộ qua đường không đúng quy định, chiếm 3,1%. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đánh giá tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hiện nay ngày càng phổ biến và có diễn biến phức tạp, nhất là hiện tượng điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Trong 10 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý 64.446 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 39,2 tỷ đồng, tạm giữ 61.356 xe mô tô. Trong đó có đến 30.673 trường hợp, chiếm gần 47,6%, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Để hạn chế tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, nhiều địa phương đã có những mô hình rất sáng tạo gắn liền với việc tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo đảm việc triển khai các mô hình một cách thực chất nhất. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, tai nạn giao thông phần lớn liên quan đến phương tiện cá nhân và ý thức của học sinh. Vì vậy, nhà trường còn có trách nhiệm thường xuyên nhắc nhở các em học sinh, trong khi đó gia đình và xã hội cũng đều có vai trò quan trọng. Vì nếu gia đình và xã hội chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông thì sẽ hạn chế đáng kể vi phạm của các em học sinh. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn gợi ý, chính quyền địa phương cần tính đến việc đưa học sinh đến trường bằng phương tiện công cộng, nhất là ở các thành phố lớn, đồng thời xử lý nghiêm phụ huynh cho con em tự đi xe máy đến trường. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho rằng, học sinh cần sự quan tâm của toàn xã hội vì đây là đối tượng ưu tiên, đòi hỏi phải có những biện pháp để bảo đảm an toàn hơn nữa cho học sinh, trong đó có việc phát huy vai trò của đoàn đội, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tổ chức tốt giao thông từ cổng trường, nhất là những trường học được xây dựng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Các cơ quan trung ương và địa phương kiến nghị còn có hệ thống quy định riêng của pháp luật về phương tiện đưa đón học sinh theo kinh nghiệm của nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ, có chính sách miễn giảm thuế đối với xe phục vụ đưa đón học sinh, tăng hình phạt có tính đến yếu tố vùng miền và có thể tính toán thí điểm việc sát hạch cấp giấy phép lái xe cho học sinh. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về bảo đảm an toàn giao thông đối với học sinh mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, yêu cầu các bộ ban ngành trung ương và địa phương trong thời gian tới triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng cho rằng nhiệm vụ trước mắt còn nặng nề, đòi hỏi phải có quyết tâm cao hơn, trách nhiệm lớn hơn và đặc biệt lưu ý các địa phương tuyệt đối không lơ là chủ quan. Phải có giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả để đảm bảo tuyệt đối an toàn trường học, nhất là an toàn giao thông khu vực cổng trường. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, xem xét đưa nội dung bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh trở thành một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành cuối năm của các trường, gắn việc triển khai các mô hình bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh với việc tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi, đảm bảo việc triển khai các mô hình một cách thực chất nhất, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng nhà trường, gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh, nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các bộ ngành liên quan và các tổ chức đoàn thể đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông, đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền. Lưu ý tuyên truyền cá biệt ứng dụng mạng xã hội để các em học sinh dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Phó Thủ tướng cũng mong muốn mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội quan tâm, hưởng ứng việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức cho các em học sinh về an toàn giao thông, bởi đây là nội dung rất sát sườn với mọi người, mọi nhà. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức hội thi Sinh viên với văn hóa giao thông năm 2023. Hội thi đã tạo ra sân chơi hữu ích, tạo sự gắn kết giữa các sinh viên, các khoa, các trường với nhau, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông cho sinh viên, cán bộ, giảng viên của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, tham gia hội thi sinh viên với văn hóa giao thông năm 2023 có 5 đội thi với 50 thí sinh thuộc 5 trường đại học cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định, gồm Đại học Quy Nhơn, Đại học Quang Trung, Cao đẳng Y tế Bình Định, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Nông Lâm Trung Bộ. Các đội thi đã tranh tài sôi nổi qua 3 phần thi, gồm chào hỏi theo chủ đề an toàn giao thông năm 2023, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tìm hiểu kiến thức giao thông với nội dung trả lời các tình huống, câu hỏi liên quan đến các quy định, điều luật về luật giao thông đường bộ và phần thi tài năng. Trong đó, các đội thi thể hiện tiểu phẩm về một đề án hoặc giải pháp cụ thể trong việc áp dụng khoa học công nghệ số hóa nhằm góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn cho mọi người. Nói về mục đích ý nghĩa của hội thi này, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban Toàn Giao thông tỉnh Bình Định cho biết.
Thì tổ chức hội thi sinh viên với văn hóa giao thông năm 2023 nhằm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt là các em sinh viên. Đối tượng tham gia giao thông hiện nay rất phổ biến, mà đối tượng này là một trong những thành phần rất quan trọng để góp phần tạo sự lan tỏa đối với người tham gia giao thông. Qua đó, ta từng bước nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tạo cái môi trường tham gia giao thông an toàn, góp phần phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Nhờ có sự đầu tư tập luyện chuẩn bị chu đáo nên hầu hết các phần dự thi của các đội thi đều có kết quả khá tốt. Đặc biệt trong hai phần thi chào hỏi và tài năng bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã mang đến những tiểu phẩm với những vấn đề hết sức thời sự như tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở sinh viên, những hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra. Đặc biệt, các đội thi cũng đưa ra được một số giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông trong thời gian đến. Nói về công tác chuẩn bị của đội và lợi ích mang lại từ hội thi lần này, sinh viên Nguyễn Thị Lý, đội thi trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
Đầu tiên thì để chuẩn bị cho hội thi lần này thì trường em đã có những cái thông báo về truyền thông, thông báo đến các bạn để các bạn có thể nắm được tình hình về cuộc thi, nắm được thời gian tham dự và những cái chuẩn bị, những cái nội dung liên quan đến hội thi này. Và tất cả các bạn thì là đều tự nguyện tham gia và đều đăng ký. Và về phần nội dung thì các bạn cũng rất là năng nổ trong quá trình là chuẩn bị nội dung. Các bạn tự lên kế hoạch, tự lên những tình huống và cùng nhau tập luyện dưới sự giám sát của thầy cô. để có thể đảm bảo về nội dung có đúng luật và đúng pháp luật Việt Nam. Ngoài ra về ý nghĩa của cuộc thi đối với bọn em thì em thấy là vô cùng thiết thực, giúp bọn em có những cái kiến thức sâu sắc hơn, những trải nghiệm là tốt hơn, giúp bọn em được bổ sung những kiến thức về pháp luật an toàn giao thông, cho bọn em có những trải nghiệm va chạm với các hội thi, cho bọn em có những cái kinh nghiệm tốt hơn cho những hoạt động của tương lai.
Cùng một suy nghĩ như vậy, sinh viên Trần Anh Khoa, đội thi trường Cao đẳng Y tế Bình Định cũng cho hay.
Thật ra thì tụi em là ở những khoa khác nhau anh, nên là cái việc mà giờ giấc thì nó cũng không có được chuẩn xác, nhưng mà tụi em vẫn chủ động thời gian. Có thể là buổi sáng tụi em lên sớm để tập, rồi buổi trưa thì tụi em ở lại cũng để tập luyện, cũng như là lên kịch bản hoàn chỉnh. Rồi nói chung là tuy là khác khoa nhưng mà tụi em cũng hiểu ý nhau, nên là mà tiến hành để đưa ra kịch bản hay là chuẩn bị cho chương trình thì nó cũng ở mức là an toàn, nên là không có vấn đề gì hết. Còn về ý nghĩa khi mà tham gia cái hội thi này thì em nghĩ ý nghĩa lớn nhất đó chính là giúp cho tụi em hiểu được hơn về các vấn đề về giao thông, cũng như là em hiểu hơn về pháp luật của giao thông đường bộ. Và ý nghĩa lớn nhất đối với em, bản thân em, đó chính là học cách để làm việc nhóm, cũng như là biết được cách để giao lưu với các bạn khác khoa, cũng như là làm quen được với những trường bạn trong tỉnh.
Thực tế, thời gian qua cho thấy học sinh, sinh viên hiện đang là đối tượng có tỷ lệ vi phạm an toàn giao thông cao nhất, nên tình hình tai nạn giao thông ở độ tuổi này cũng đang có những diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, việc tổ chức các hoạt động như hội thi sinh viên với văn hóa giao thông là việc làm hết sức cần thiết để giúp cho các bạn sinh viên nắm và hiểu các quy định khi tham gia giao thông, đồng thời góp phần tuyên truyền cổ vũ trong xã hội cùng nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông, thể hiện nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông, nâng cao kỹ năng tuyên truyền hiểu biết về pháp luật, các quy định về công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thanh niên. Đánh giá về kết quả hội thi, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban Toàn giao thông tỉnh Bình Định cho biết thêm.
Qua các phần thi của các đội, phải nói là các đội đều có chuẩn bị rất chu đáo, tập luyện rất là công phu, nội dung trình bày rất là hiệu quả, nó sát thực với thực tế. Công tác chuẩn bị thì đã rất là chu đáo. Và hôm nay phải nói đánh giá chung là hội thi rất thành công trong mặt tổ chức, cũng như thành công về mặt nội dung. Cuộc thi này tạo được sự lan tỏa trong sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Thì để tiếp tục tuyên truyền về an toàn thông trong thời gian tới, Ban An toàn thông tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền các cái nội dung mang tính chất gần gũi và gắn bó thực tế với người tham gia giao thông, để làm sao người tham gia giao thông hiểu và chấp hành tốt các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhằm tạo cái môi trường giao thông an toàn với khẩu hiệu hành động của năm 2023 thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
Kết thúc hội thi, đội thi trường Đại học Quy Nhơn đạt giải nhất, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đạt giải nhì, trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Nông lâm Trung Bộ đạt giải ba và hai trường Đại học Quang Trung và Cao đẳng Y tế Bình Định cùng đạt giải khuyến khích. Song với nhiều sinh viên, cái được lớn nhất không chỉ là giải thưởng mà hội thi đã tạo ra sân chơi hữu ích, tạo sự gắn kết giữa các sinh viên, các khoa, các trường với nhau, đồng thời trang bị kiến thức kỹ năng tham gia giao thông an toàn và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông cho sinh viên, cán bộ, giảng viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 9 tháng 11, trên vùng biển Bình Định có mưa rào và dông. Dự báo trong ngày và đêm nay, trên vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 9 tháng 11 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm và sáng có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.